Xin có lời chào thăm gửi đến tất cả quý ông bà anh chị em. Lời chào thân ái và đầy hạnh phúc đến từ Đấng Chủ Tể. Hạnh phúc là Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Bây giờ là thì giờ chúng ta sẽ nhân dịp đầu năm sẽ gửi lời chúc phước cho nhau. Và chúng ta không phải chỉ là những lời chúc suông, nhưng mà chúng ta sẽ nương ở trên chính lời của Chúa là Đấng Chủ Tể hạnh phúc, để chúng ta chúc phước cho chính mình và chúng ta chúc phước cho anh chị em của chúng ta nữa. Cho nên bây giờ xin hết thảy chúng ta cùng nhau đứng lên. Chúng ta biết rằng đây là lời thành tín chân thật của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là con dân của Chúa. Trời đất sẽ qua đi nhưng mà lời của Chúa không bao giờ qua đâu. Một chấm một nét cũng sẽ được thành toàn một cách trọn vẹn khi chúng ta lấy đức tin mà tiếp nhận. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lời của Chúa để chúng ta nhận lãnh sự lì xì từ nơi Chúa một cách thiên thượng, phải không ạ? Và chúng ta cũng gửi lời chúc đến cho nhau. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 3, câu 1 đến câu 3 và câu 13 đến câu số 18. Bây giờ xin chúng ta sẽ chậm rãi đọc những lời này cho chính mình. Và chúng ta cũng gửi đến cho người bên cạnh chúng ta lời chúc này. Xin chúng ta nhân danh Chúa Trời Ba Ngôi Thánh để chúng ta đọc và tiếp nhận lời Chúa. Chúng ta khởi sự. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta. Lòng con khá giữ các mạng lệnh ta. Amen. Vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Amen. Sự nhân từ và sự chân thật chớ để lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Amen. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Amen. Người nào tìm đặng sự khôn ngoan và được sự thông sáng, có phước thay. Amen. Vì thà được nó hơn là được tiền bạc. Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng rồng. Sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc. Chẳng một vũ vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được. Tay hữu nó cầm sự trường thọ, còn trong tay tả có sự giàu có và vinh hiển. Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, và các lối nó cả đều bình an. Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó. Người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh. Amen. Alleluia. Kính mời Hội Thánh đồng an tọa. Xin Chúa cho hết thảy chúng ta sẽ nhận lãnh được các lời hứa của hạnh phúc qua lời mà chúng ta vừa mới đọc và tiếp nhận cho chính mình, cũng như gửi lời chúc phước đến cho nhau. Cầu xin Đức Chúa Trời là đấng phán những lời này, xin Chúa Ngài làm thành những lời này trên con và trên tất cả con dân của Chúa. Amen. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta biết rằng một trong những có thể nói là tập tục trong những ngày lễ Tết truyền thống Việt Nam chúng ta, đó là khi gặp nhau người ta gửi cho những cái bao lì xì. Dạ đúng rồi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đó, lì xì nó là một cái thông tục phổ biến nhân dịp lễ Tết. Và lì xì nó có nghĩa là gì? Và nó nhằm mục đích như thế nào? Lì xì đó thì nó là một cái chữ phiên âm từ một cái tiếng Hoa, đó là lợi thị. Có nghĩa là được nhìn thấy những cái lợi, những cái hạnh phúc, những sự gọi là may mắn, thành công. Trên đây là một cái lời mà người ta qua cái phong bao lì xì mà người ta gửi đến cho nhau đó, thì người ta muốn nói lên một cái niềm ao ước rằng cái người nhận đó thì sẽ có thể được nhiều cái lợi ích ở trong đời sống của mình, cũng như trong công việc của mình và gia đình của mình. Và chúng ta biết rằng thật ra thì cái tập tục này nó không phải chỉ là được thực hiện trong những ngày lễ Tết thôi, nhưng mà những cái kỳ lễ khác, hoặc là có khi trong đám cưới chẳng hạn đi, hay là khi người ta khai trương một cái gian hàng nào đó, thì người chủ cũng có thể gửi những cái phong bao lì xì này cho người khác, hoặc là trong lễ cưới á, thì người ta gửi cho cô dâu chú rể như là một cái món quà chúc những điều tốt lành đến cho cái người mà mình trao đó. Cho nên cũng theo cái thông lệ này, hôm nay muốn bạn chị em có muốn được lì xì không? Dạ. Có một điều chúng ta cũng không có nên làm cho cái truyền thống hết sức là đẹp đẽ và ý nghĩa này nó trở thành một cái gì đó nó mang cái tính vụ lợi. Bởi vì ngày hôm nay, đặc biệt là ở trong nước, thậm chí nó cũng lan ra đến cả nước ngoài nữa, phải không? Thì người ta không có chú ý đến cái tấm lòng và cái mục đích của người gửi cho mình cái bao lì xì đó như là một lời chúc phước, mà họ chỉ muốn coi cái số tiền ở trong đó. Có khi nó không phải chỉ là tiền thôi, phải không? Nhưng mà có khi là gửi đến cho những người được coi như là quan chức á, thì trong đó nó có nhiều cái thứ đặc biệt lắm. Và người ta chỉ coi cái đó theo cái giá trị vật chất hoặc là tiền bạc thôi. Thì cái điều này nó sẽ làm mất đi cái ý nghĩa đẹp đẽ của cái việc lì xì. Do vậy thì đây cũng là điều mà xin Chúa giúp cho mỗi người trong chúng ta, để khi mà chúng ta thực hiện cái việc này thì chúng ta cũng làm một cách đúng đắn. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta muốn ai lì xì cho mình để chúng ta có thể thật sự nhận được tất cả những cái điều tốt lành nhất ở trong cuộc đời chúng ta. Không phải chỉ là một món tiền nhỏ nhỏ, nhưng mà là cả đời sống của chúng ta sẽ có thể nhận được những cái nguồn phước hạnh nào đó. Ai có thể làm được điều đó? Đúng rồi, như vậy thì chúng ta biết rằng chỉ có Chúa lì xì cho chúng ta thì nó mới bảo đảm là có hạnh phúc thật mà thôi, phải không ạ? Dạ. Và bây giờ Chúa thì Chúa lì xì cho chúng ta cái gì đây? Có chúng ta biết rằng chủ đề của hội thánh chúng ta trong năm mới này đó, kể cả Tết Dương lịch, và chúng ta sẽ lấy cái chủ đề đó làm cái hành trang cho chúng ta bước đi trong trọn những ngày tháng của cả năm 2023 này, cho dù là dương lịch hay là âm lịch, phải không ạ? Thì đó là gì? Đó là con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Đó là trong Châm Ngôn đoạn 4 câu số 18. Và chủ đề của Tết Quý Mão đó là xuân rạng ngời. Trước khi tôi nói thêm để chúng ta có thể nhận được cái lì xì của Chúa cho mình, thì tôi cũng muốn nói một chút xíu mà năm nào cũng phải nói, bởi vì có những người đôi khi quên, hoặc là có những người chưa được nghe, thì người ta cũng có thể có những cái thắc mắc tại sao hội thánh hay là con cái Chúa mà lại nói đến thí dụ như là cái tên của cái năm âm lịch. Năm nay năm âm lịch là năm Quý Mão. Như vậy thì Mão là gì? Thật ra Mão không phải là mèo. Mèo là mẹo, nếu mình nói đúng. Chúng ta phải biết rằng đó, cũng cái năm này, đối với người Việt Nam chúng ta thì Tết năm nay được coi như là Tết năm con mèo, phải không? Nhưng mà đối với một số những cái nước Á châu khác, ví dụ như là Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, thì là con thỏ. Và trong 12 con giáp theo âm lịch đó, thì chúng ta cũng biết rằng đó là có một cái sự khác biệt giữa 12 con giáp của Việt Nam với 12 con giáp của mấy cái nước mà mình vừa mới nói đó. Ngoài cái năm Mão, Việt Nam mình là con thỏ, con mèo, trong khi các lịch kia, các nước kia thì đó là con thỏ. Thì còn một cái năm nữa đó là năm Sửu. Đối với Việt Nam mình thì năm Sửu là con gì làm biểu tượng? Là con trâu. Nhưng mà đối với những cái quốc gia kia đó thì nó là con bò. Có khi là con bò trắng, có khi là con bò vàng. Như vậy thì tại sao là có những cái sự khác biệt về những cái con vật biểu tượng như vậy? Chúng ta phải nhớ rằng đó là trong 12 con giáp đó, nó không có chỉ về bất cứ một con vật nào, mà đây là một cái lịch mà nó đã có từ rất lâu đời, từ 2600 năm trước Chúa lận. bắt nguồn từ Trung Hoa bởi một cái vị vua rất là nổi tiếng, đó là Hoàng Đế. Thì chúng ta biết rằng đó, vị vua này, ông đã thiết lập ra cái lịch mà bây giờ chúng ta phải gọi chính xác nó là âm dương lịch, chứ nó không phải chỉ là âm lịch thôi. Rồi chúng ta biết rằng đó, mãi về sau rất là lâu, cho đến khoảng chừng á, năm 900 mấy sau Chúa đó, thì có một người tên là Trần Đoàn, ông ta mới lập ra cái tử vi dựa trên một cái lịch mà nó đã có từ cả ngàn, coi như 2000 mấy năm rồi trước đó, thì ông ta chỉ áp dụng nó cho cái tử vi của mình thôi. Và bây giờ chúng ta biết rằng đó, vào thời xưa thì không mấy ai người ta biết chữ nhiều hết á, cho nên thế nào để giúp cho người dân, đặc biệt là trong cái giới mà làm nông rồi đó, thì họ có thể áp dụng được cái lịch đó cho những cái việc gieo trồng này kia kia nọ của họ. Thì bây giờ người ta phải lấy một số những cái con vật để làm biểu tượng cho những cái thời điểm của cái lịch 12 tháng đó trong năm. Cho nên á, người ta mới dùng một số những cái con vật nào đó mà nó rất là gần gũi, nó rất là quen thuộc đối với người dân, để giúp cho người dân người ta dễ nhớ và người ta có thể áp dụng nó, không những là cho ngày tháng mà đôi khi còn là cho giờ giấc nữa. Cho nên chúng ta biết rằng đó, 12 con giáp, Tý Sửu gì, Tý Sửu Dần Mẹo hả, Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi gì đó, thì nó không phải là những cái con mà như chúng ta nói đâu. Nó chỉ là một cái tên người ta đặt cho một cái thời điểm nào đó, rồi bây giờ người ta mới lấy những cái con vật đó, người ta gắn nó vào để cho người ta dễ nhớ. Chúng ta hiểu cái điều đó. Thành thử cái vấn đề đó ở đây, nếu chúng ta áp dụng cái âm dương lịch này, ngày hôm nay không mấy ai áp dụng đâu, trừ ra một số những người lớn tuổi, người Việt Nam chúng ta thôi, phải không? Chứ những người trẻ thì đâu có áp dụng, tôi cũng đâu có áp dụng cái này. Tuy nhiên nếu có ai áp dụng nhằm mục đích để chúng ta có thể định ra tuổi tác hay là cái thời gian, thì điều đó là đúng với cái mục đích khi người ta thiết lập một cái loại lịch nào đó. Nhưng mà nếu người ta áp dụng nó cho cái khoa tử vi, bói toán, thì cái điều đó là sai. Và Cơ Đốc nhân chúng ta phủ nhận tất cả những cái điều này, vì chúng ta không tin vào tâm những cái ma lực đó. Cho nên chúng ta phải rõ cái điều này, để chúng ta không có khi nghe ai áp dụng nó, tôi tuổi con này tuổi con kia hay là gì đó, rồi cái là chúng ta chống, chúng ta cho rằng mình là con người, chứ tại sao mình lấy con vật mình ví sánh. Thật ra thì chúng ta nhớ rằng trong tất cả những cái loại lịch khác nhau, kể cả lịch Do Thái ngày xưa, thì người ta cũng dùng một số những cái con vật để người ta làm biểu tượng. Và trong dương lịch cũng vậy thôi, người ta cũng dùng một số những con vật để mà người ta áp dụng. Chưa nói tới những cái tên của 12 tháng ở trong năm á, thì bởi vì á, nó là một cái lịch bắt nguồn từ thời của La Mã, cho nên người ta lấy một số những cái vị thần, nam thần, nữ thần, để mà người ta có thể gắn vào làm biểu tượng cho 12 tháng ở trong năm. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn áp dụng nó. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta đó là mình không phải là tin vào trong những cái vị thần đó, nó sẽ có một cái điều gì đó để ban phước cho mình gì đó ở trong cái ngày tháng. Chúng ta chỉ dùng những cái tên để mà chúng ta có thể định ra những cái thời điểm ở trong năm tháng, ngày giờ gì đó thôi. Cho nên tôi xin nói như vậy để chúng ta có thể hiểu rõ vấn đề, để không có bị vấp phạm trong những cái vấn đề áp dụng hay là những cái danh xưng về âm lịch. Bây giờ chúng ta trở lại với việc mà Chúa lì xì cho mình, thì Chúa lì xì cái gì đây? Nếu ngày hôm nay có ai tặng cho chúng ta một viên kim cương hay là một cái viên ngọc châu thì chúng ta nghĩ sao? Quý không? À, quý phải không ạ? Tôi xin đọc lời của Chúa được chép ở trong Sử Ký 29 câu số 2 nói như thế này: ta đã hết sức sắm cho đền của Đức Chúa Trời ta. Nào vàng dùng về đồ làm bằng vàng, nào bạc dùng về đồ làm bằng bạc, nào đồng dùng về đồ làm bằng đồng, nào sắt dùng về đồ làm bằng sắt, nào gỗ dùng về đồ làm bằng gỗ, lại sắm những ngọc bích, ngọc để khảm, ngọc chiếu sáng, ngọc đủ các màu, và các thứ đá quý cùng đá cẩm thạch trắng rất nhiều. Tôi lưu ý ở đây đó là một số những cái loại ngọc mà vua David ông đã dâng lên để sử dụng làm vật liệu xây đền thờ Jerusalem. Và đây là một điều rất là có ý nghĩa bởi vì nó bắt nguồn từ luật pháp của Môi-se. Chúng ta nhớ rằng khi mà Chúa lập các thầy tế lễ để phục vụ ở trong đình tạm tại đồng vắng đó, thì các thầy tế lễ có một cái bộ lễ phục. Ngoài những cái ephod thì nó cũng có một cái bảng đeo ngực. Mà trên bảng đeo ngực của thầy tế lễ thì nó có 4 hàng, mỗi một hàng có 3 viên ngọc. Tổng cộng là 12 viên ngọc làm biểu tượng cho 12 chi phái của Israel, hay là đại diện cho toàn bộ dân thánh của Chúa. Và các thầy tế lễ luôn đeo cái bảng đeo ngực đó khi mà họ vào ở trong đền thờ làm các công tác, các mục vụ của sự thờ phượng. Và tất cả những điều này nó làm một cái hình bóng để chúng ta có thể thấy rằng mãi về sau này đó thì điều này cũng được lặp đi lặp lại qua một số những cái hình ảnh mang tính biểu tượng và khải tượng nữa. Khi mà một số các tôi tớ của Chúa, thí dụ như là Ê-xê-chiên, khi ông được một cái khải tượng nhìn lên ở tại ngôi của Chúa, trong đoạn 28 của Ê-xê-chiên thì ghi lại cho chúng ta rằng đó có một số những cái loại ngọc rất là đặc biệt ở tại ngôi của Chúa. Rồi Đa-nhiên đoạn 10 cũng ghi lại cho chúng ta rằng lúc bấy giờ vị tiên tri này được nhìn thấy một thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Thì chúng ta biết rằng đó chính là tiền thân của Đức Chúa Giê-xu Christ trước khi Ngài nhập thể. Thì á, ông cũng nhìn thấy rằng đó vị thiên sứ này sáng lòa như là bích ngọc, như là mã não. Tất cả những cái điều đó nó được dùng để mà ví sánh với một số những cái thuộc tánh của chính Đức Chúa Trời. Và rồi chúng ta biết rằng sau này khi chúng ta bước vào ở trong trời mới, đất mới của cõi đời đời ở tại thành thánh, thì trong đoạn 21 của sách Khải Huyền ghi lại cho chúng ta rằng lúc bấy giờ thành thánh đó, thì tường thành của nó được làm bằng rất nhiều những cái viên ngọc khác nhau. Ngoài á, vàng được coi như là nó là cái nền và con đường ở trong thành thánh Jerusalem mới đó, thì chúng ta biết rằng đó là các vách thì nó có khảm những cái viên ngọc và 12 viên ngọc. Cũng như ở trên các cổng vào đó thì nó cũng có đính ở trên đó là những ngọc châu, 12 viên ngọc châu. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đây là các loại ngọc, nó cho chúng ta hiểu được về cái biểu tượng như thế nào đó về thành thánh. Thành thánh Jerusalem trong cõi đời đời cũng như đền tạm hoặc là đền thờ Jerusalem thì cho chúng ta biết rằng đó nó làm hình bóng về hội thánh của Chúa. Như vậy thì ở đây vua David khi mà ông xây dựng đền thờ đó, hẳn nhiên ông không phải là người xây mà ông chuẩn bị vật liệu để cho con mình là vua Solomon sẽ thực hiện cái công trình đó. Thì ông đã chuẩn bị rất là nhiều, trong đó thì có những cái loại đá quý, những cái viên ngọc chiếu sáng. Chủ đề của chúng ta năm nay là xuân rạng ngời. Chủ đề của chúng ta là hãy làm cho mỗi đời sống chúng ta được dấy lên như là sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Thì chúng ta phải nhớ rằng đó Chúa ví sánh mỗi đời sống con cái của Ngài như là một viên ngọc. Ma-thi-ơ đoạn 13 ghi lại cho chúng ta rằng đó qua các hình ảnh ẩn dụ về vương quốc của Đức Chúa Trời đó, thì trong đó có hai cái ẩn dụ có liên hệ tới những cái loại châu báu. Thứ nhất là có một cái châu báu được để trong một đám ruộng. Và cái người khi mà khám phá ra rằng trong cái đám ruộng đó có một cái châu báu được chôn giấu ở đó thì trở về bán cả gia tài của mình để mua cái đám ruộng đó. Rồi chúng ta cũng thấy có một người đi buôn ngọc châu và thấy một cái viên ngọc châu rất là đẹp đẽ, rất là quý, và trở về bán cả gia tài của mình để mà mua cái viên ngọc châu đó. Và chúng ta biết rằng của báu ở trong ruộng nó làm hình bóng về vương quốc của Đức Chúa Trời. Trong khi đó thì cái viên ngọc châu á, nó làm hình bóng về hội thánh của Đấng Christ. Và chúng ta nhớ rằng đó, để có thể xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời và để có thể thành lập hội thánh của Chúa, hai điều này là đồng nghĩa với nhau. Nó là đồng nghĩa với nhau. Cho nên Ma-thi-ơ đoạn 16 ghi lại cho chúng ta lời Chúa Giê-xu nói, Ngài đến để làm gì? Ta đến để xây hội thánh của ta trên đá này. Rồi sau đó Ngài đã trao cái chìa khóa của vương quốc Đức Chúa Trời cho Phi-e-rơ. Và về sau chúng ta biết rằng cái chìa khóa này cũng được trao cho hội thánh của Chúa nữa. Cho nên điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng hội thánh và vương quốc là hai cách nói khác nhau. Để nó chỉ về dân sự của Đức Chúa Trời. Và không, dân sự của Đức Chúa Trời được Ngài xây dựng, tức là hội thánh, được Ngài sản sinh ra thì không phải cho một cái gì đó tạm thời trong cõi thời gian, nhưng mà nó sẽ còn kéo dài cho đến cõi đời đời. Và vật liệu để có thể xây dựng hội thánh, xây dựng vương quốc là gì? Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 ghi lại cho chúng ta lời mà Phao-lô, ông là người được coi như là đồng công với Đức Chúa Trời trong một cái công trình để mà xây dựng nhà của Đức Chúa Trời đó. Cũng chỉ về hội thánh. Anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, là nhà của Đức Chúa Trời xây. Và Phao-lô ông nói rằng đó, đừng ai lấy cỏ khô gom rác mà xây. Vật liệu đó làm cái vật liệu nó sẽ hư hỏng đi. Nhưng mà ai lấy vàng bạc và bửu thạch, có nghĩa là ngọc quý, để xây thì nó sẽ còn lại cho đến đời đời. Như vậy thì chúng ta phải nhớ rằng đó, việc mà các con cái của Chúa khi mà họ được cứu chuộc thì Chúa chính là một cái viên ngọc báo được truyền dẫn vào trong chúng ta. Có một điều chúng ta cần nhớ như thế này, là các loại ngọc á, ví dụ như là kim cương cũng là một cái loại ngọc, và rất nhiều những cái loại ngọc khác nhau mà chúng ta có thể thấy nó mô tả ở đây trong cái phần Kinh Thánh câu gốc này, cũng như là đặc biệt ở trong sách Khải Huyền đoạn thứ 21. Thì chúng ta biết rằng ngọc nó được cấu tạo bởi cái gì? Chúng ta cần nhớ rằng đó, ngọc nó không phải là một nguyên tố hóa học. Vàng là một nguyên tố. Và tất cả các nguyên tố đều được Đức Chúa Trời trong các thuở khai thiên lập địa Ngài dựng nên thì nó có ngay. Ngài dựng nên là nó có. Nhưng mà đối với những cái loại ngọc thì chúng ta phải nhớ rằng đó, nó phải trải qua thời gian của những cái sự luyện lọc thì nó mới có thể được tạo thành. Và người ta khi nghiên cứu về những cái loại ngọc khác nhau, kể cả kim cương cũng vậy, kim cương cũng là một loại ngọc, thì á, người ta thấy rằng đó, nó được cấu tạo bởi những cái thành phần là đất, nó là đất sét, là cát và than. Những cái vật liệu này chúng ta thấy nó quá tầm thường. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, nó trải qua một cái quá trình với rất nhiều những cái tác dụng về hóa học. Thí dụ như là sức nóng và cái sức nén mà ở trong lòng của trái đất đó, và chúng ta biết rằng ở trong tâm của trái đất đó nha, thì cái nhiệt độ đó nó rất là cao, đến 60.000 độ C. Cho nên nó làm cho tan chảy hết, dù là đá cũng tan chảy. Vì vậy mà chúng ta có thể thấy khi mà núi lửa mà nó phun cái chất nham thạch ra đó, phải không? Thì trong đó thì nó lẫn lộn đủ những cái loại nguyên tố rồi đất đá gì đó, nhưng mà nó đã chảy ra và nó tuôn tràn ra. Cho nên chúng ta nhớ rằng đó, từ những cái yếu tố mà chúng ta thấy rằng nó rất là tầm thường, bởi vì đất rồi cát rồi than rồi này kia đó thì nó đâu có giá trị gì. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, khi mà nó trải qua những cái sự rèn luyện như vậy rồi đó, thì nó đã trở thành những cái viên ngọc. Và những cái viên ngọc nó đủ màu sắc và nó được cấu tạo bởi rất là nhiều những cái chất liệu khác nhau. Chúng ta phải nhớ một cái điều như thế này. Vàng nó làm hình bóng về chính Chúa và các thuộc tánh của Ngài. Khi một người tin nhận Chúa là chúng ta có được cái chất liệu vàng này ở trong đời sống của chúng ta. Mà sứ đồ Phi-e-rơ ở trong thơ thứ nhì của ông nói rằng chúng ta là những thánh đồ thì được giữ phần trong các thuộc tánh hay là các bổn tánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà rồi chúng ta biết rằng đó, mặc dù chúng ta có được cái sự sống của Đức Chúa Trời ngay khi chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta được tái sanh thì chúng ta có cái sự sống của Đức Chúa Trời gọi là sự sống đời đời. Nhưng mà để có thể trở nên những cái viên ngọc thì nó phải trải qua cả một cái quá trình của những cái sự rèn luyện đó. Trong năm mới này, ước ao rằng mỗi chúng ta sẽ là một viên ngọc. Và chúng ta phải nhớ như thế này. Cuộc sống của chúng ta trên đất này là một cái thời gian để mà Chúa có thể luyện. Ngài luyện mỗi đời sống của chúng ta. Từ cái sự sống huyền nhiệm của Chúa ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Và rồi, dưới rất nhiều những cái sự thử luyện từ nơi Chúa, qua những cái hoàn cảnh trong cuộc sống chúng ta, cho dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta cần phải biết rằng khi Đức Chúa Trời cho phép một cái điều gì đó xảy đến trong đời sống chúng ta, tôi không biết rằng trong năm mới này, những ngày tháng của tôi sẽ phải đối diện với những điều gì, tôi sẽ đi qua những cái con đường như thế nào trong cuộc sống. Và quý bạn chị em cũng vậy, phải không? Nhưng mà chúng ta tin nơi chính mình Chúa, bởi vì chúng ta đã được Ngài tạo thành. Và mục đích của Ngài trong sự tạo thành mỗi đời sống Cơ Đốc nhân, đó là chúng ta phải trở nên giống như là những cái viên ngọc được chiếu sáng. Ở trong đó thì chúng ta biết rằng đó, có nhiều điều ở trong đời sống của mình, nó là những cái tạp chất. Và những cái tạp chất đó nó cần phải được đưa qua lửa, nó cần phải được đưa qua những cái nan đề, nó đưa vào trong những cái hoàn cảnh trái ngang nào đó. Một khi nó đã xảy đến trên đời sống chúng ta phải tin rằng có một bàn tay huyền nhiệm chủ tể của Đức Chúa Trời điều khiển hết. Không có một cái gì với sợi tóc trên đầu chúng ta, Chúa cũng đã đếm mà. Thành thử chúng ta phải nhớ rằng không có cái gì là ngẫu nhiên xảy đến trong cuộc sống của chúng ta. Vấn đề của chúng ta là chúng ta có đặt đức tin của chúng ta và trao thác đời sống chúng ta trong tay của Chúa hay không. Và Ngài cần phải luyện sạch khỏi đời sống của chúng ta. Khi chúng ta nói mình tin cậy Chúa, nói ở đây thì rất là dễ, nhưng mà giữa nghịch cảnh, giữa sóng gió, giữa bão tố ở trong cuộc đời, chúng ta có thật sự có đức tin nó hay không? Và đức tin của chúng ta nó như là vàng vậy đó. Vì vậy nó phải là vàng ròng, chứ nó không phải là một cái thứ vàng pha. Và ngay cả chúng ta nhớ rằng đó, khi nói đến một cái viên ngọc châu, tức là một cái viên hạt trai á, thì chúng ta biết rằng nó được hình thành như thế nào. Đầu tiên đó là chúng ta biết rằng nó chỉ là một cái hạt cát, một cái hạt sạn gì đó ở trong lòng biển á, nó rớt vào trong con trai. Và khi nó rớt vào trong con trai đó thì nó làm cho con trai nó bị đau đớn vì nó dính vào trong cái thịt của nó. Và sau đó thì nó phải tiết ra những cái chất dịch nào đó của cái cơ thể, sự sống của nó đó, để mà nó bao bọc cái hòn sỏi hoặc là hòn sạn đó. Rồi cứ theo năm tháng, nó cứ tiết ra từ sự sống của nó. Và nó bọc lấy, càng lúc nó càng tăng trưởng để nó trở thành một cái viên lớn hơn theo thời gian. Và chúng ta biết rằng nó không bao giờ, không giống như là nó nhả cái đó ra ở ngoài được. Nó luôn luôn ở trong cái con trai đó. Thành thử những người nào mà họ muốn khai thác ngọc trai, họ phải bắt lấy cái con trai đó, hả nó ra rồi mới thấy được cái viên ngọc ở bên trong. Cho nên chúng ta biết rằng đó, mỗi đời sống của chúng ta là bụi đất. Chúng ta là bụi đất thôi. Hẳn nhiên khi Chúa tạo dựng nên loài người chúng ta từ bụi đất, Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh. Nhưng mà cái đó nó chưa phải là hoàn tất cái mục đích của Đức Chúa Trời. Bởi vì á, từ bụi đất đó Chúa muốn biến đổi nó để trở thành một cái viên ngọc châu, một cái viên ngọc chiếu sáng. Mà muốn như vậy thì cần phải có sự sống của Chúa được đưa vào ở trong bụi đất đó. Phải có cây sự sống, cái trái của cây sự sống. Điều đáng tiếc là tổ phụ loài người là không có nhận lấy cái đó mà đi nhận cái trái cây biết điều thiện, điều ác, cho nên hủy phá hết. Và bởi điều đó thì con người chỉ còn là cát bụi mà thôi. Các ngươi là bụi, và rồi các ngươi sẽ trở về với bụi đất. Điều đó nó chỉ xảy ra khi con người phạm tội thôi. Nhưng tạ ơn Chúa vì sự cứu chuộc thì nó nhằm khôi phục lại các mục đích của Đức Chúa Trời. Vì vậy mà chúng ta biết rằng chúng ta có Chúa trong đời sống của mình là chúng ta đang nhận lấy cái trái sự sống ở trong chính mình đó. Và trái sự sống được đưa vào trong bụi đất. Và để đưa vào trong bụi đất, Ngài phải chịu thương khó vì tội lỗi của chúng ta. Chẳng khác nào như con trai khi mà nó tiếp nhận, nó mang lấy cái hạt cát, thì nó phải chịu đau đớn. Và sau đó thì nó sản sinh ra. Từ cái sự sống của nó, những cái dịch sống nào đó, nó bọc lấy và nó biến hạt cát đó được bao bọc bởi sự sống của con trai mà trở thành một viên ngọc. Và chúng ta phải nhớ rằng trong từng năm tháng của cuộc đời chúng ta trên đất này, trước khi chúng ta có thể trở thành một cái viên ngọc được đính vào ở trong trời mới đất mới tại thành Jerusalem mới, thì chúng ta phải trải qua rất nhiều những cái sự rèn luyện. Đôi khi chúng ta mong đợi rằng là thuận cảnh sẽ đến với mình, thịnh vượng sẽ đến với mình, an lành sẽ đến với mình, vinh hiển gì đó sẽ đến với mình. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng cuộc sống trên đất này rất nhiều những cái nan đề. Vì chúng ta đang sống giữa một thế giới tội lỗi, một cái thế giới đầy khủng hoảng. Nhưng chúng ta phải nhìn xem Chúa của chúng ta là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, dù điều gì xảy đến trong đời sống chúng ta, phải nhớ rằng ngay cả trong thuận cảnh, một người bước đi bởi đức tin và kính sợ Đức Chúa Trời, thì thuận cảnh đó nó mới có thể biến chúng ta trở thành những viên ngọc sáng chói và vinh hiển thôi. Còn nếu mà con người á, trong cái cảnh giàu sang mà chỉ dùng tư dục của mình, tham dục của mình để mà chúng ta có thể thụ hưởng nó, thì cái điều đó là chúng ta đang nhận lấy thêm những cái tạp chất vào trong đời sống của chúng ta. Và như vậy thì cái viên ngọc này nó bị gián đoạn trong cái tiến trình của cái sự mà tăng trưởng của nó để trở thành một cái viên ngọc sáng chói. Và nó là một cái viên ngọc mà không trải qua những cái sự rèn luyện thì nó là một cái viên ngọc đầy tạp chất và nó không thể nào chiếu sáng được. Xin Chúa cho mỗi một người ở trong chúng ta là một viên ngọc. Kính thưa quý bạn chị em, vì chúng ta thật sự đã có, đã là viên ngọc rồi. Vấn đề là nó vẫn còn bị pha những cái tạp chất của xác thịt, pha những cái điều nó thuộc về thế gian, pha một số điều thậm chí ma quỷ nó gieo vào ở trong tư tưởng và trong tấm lòng của chúng ta nữa. Và bây giờ Chúa phải đưa nó vào trong lửa để mà Ngài thanh tẩy nó, Ngài luyện để mà tất cả những cái tạp chất đó nó đều phải bị hủy phá và cất bỏ ra khỏi đời sống của mình. Cho nên như vậy thì nó sẽ trở thành một cái viên ngọc có thể sáng chói được. Khi người ta khám phá ra một cái của báu, thí dụ như là vàng, vàng thô chẳng hạn, thậm chí là kim cương ở trong những cái mỏ, thì không phải lấy như vậy ra rồi là người ta có thể coi như là dùng nó để làm đồ trang sức hay là nó trở thành một cái gì đó có giá trị lớn được. Mà nó phải trải qua những cái rèn đó, rèn luyện mài dũa gì đó, thì lúc bấy giờ nó mới có thể phô diễn được hết tất cả những cái đẹp đẽ và cái ánh sáng lạ lùng của những cái viên ngọc đó mà thôi. Cầu xin Chúa cho mỗi một người trong chúng ta trong năm mới này thì chúng ta sẽ giống như người công bình, chiếu sáng càng hơn. Và nó càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa, cho đến khi mà mặt trời công nghĩa là chính mình Chúa, mà Ngài được bày tỏ ra ở cái đỉnh cao nhất, đó là khi chúng ta đối diện với chính mình Ngài. Có thể đó là cái thời điểm mà Chúa tái lâm ẩn nhiên và hội thánh được cất lên. Hoặc đó cũng có thể là cái thời điểm mà mỗi người trong chúng ta phải trình diện với chính mình Chúa một cách cá nhân. Thì chúng ta không phải là trình diện với Chúa như là một cái viên ngọc mà nó bị pha tạp vào trong đó, giống như là một cái chất vàng pha ở trong đó. Cũng không phải chỉ là một cái cục đồng, một cái cục sắt mà nó được mạ vàng chỉ về những điều mà chúng ta gọi là signal đó. Signal là Christian in name only. Tại vì những cái vật mà trang sức đó ha, mà nó mạ vàng á, thì chúng ta biết rằng nó, bản chất của nó thì nó không phải là vàng, nó chỉ có một cái lớp áo vàng ở bên ngoài thôi. Và nếu mà nó bị tróc hết thì nó sẽ lộ ra đó là cái cục sắt hay là cái cục đồng gì đó. Chúng ta không phải là cái loại đó. Bởi vì chúng ta phải nhớ rằng trong bản chất của Cơ Đốc nhân, trong sự sống đích thực của Cơ Đốc nhân, chúng ta là một viên ngọc. Phải nhớ như vậy. Vậy hãy sống như những viên ngọc để chiếu sáng ra. Quý bà anh chị em không phải cố gắng để làm một số điều nào đó để trở thành viên ngọc không. Chúng ta đã là một viên ngọc rồi. Nhưng ở trong đó nó có một số tạp chất. Ở trong đó nó có thể bị bọc lấy ở bên ngoài bằng bụi đất. Ở cái dạng thô. Thì bây giờ nó cần phải được một cái sự thanh tẩy, cần phải được một cái sự mài dũa để mà nó có thể chiếu sáng. Cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta tin cậy nơi Chúa để có được điều này ở trong đời sống của chúng ta trong năm mới này. Và có một điều khác nữa, chúng ta phải nhớ rằng cái cách để mà Chúa xử lý chúng ta, rồi cách mà Ngài làm cho sáng chói chúng ta. Thứ nhất, xử lý, thứ gì là sáng chói? Ngài xử lý chúng ta bởi thập tự giá của Ngài. Vì thập tự giá là hủy diệt những cái điều gì đó thuộc về con người cũ, tội lỗi, xấu xa của chúng ta. Thập tự giá nó sẽ cắt bỏ tất cả những cái điều gì thuộc về thế gian. Như Phaolô nói rằng bởi thập tự giá tôi được phân cách khỏi thế gian. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta nhớ rằng Ngài phải thanh tẩy, Ngài phải mài dũa những cái chất cặn bã hay là những cái chất pha tạp khỏi đời sống của mình. Nhưng rồi để làm cho sáng chói, giống như là để đánh bóng và phô diễn ra được tất cả những cái ánh sáng đẹp đẽ của một viên ngọc, thì phải có lời sự sống của chính Ngài. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó, lời Chúa cũng được ví sánh là quý hơn vàng ròng, quý hơn tất cả mọi cái thứ châu ngọc đời này. Cho nên xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta yêu mến lời Chúa và sống theo lời Chúa. Đó là cái cách để chúng ta có thể phô diễn cái vẻ đẹp của cái viên ngọc ở trong đời sống của chúng ta. Có một người kia là một cái người thích sưu tầm những cái đồ cổ. Và một lần kia thì ông ta đi đến cái chỗ mà người ta bán da xeo á. Bán da xeo đó thì lúc bấy giờ cái người bán á, bán quyển Kinh Thánh. Để đồ da xeo là bán quyển Kinh Thánh. Quyển Kinh Thánh cũ rồi. Thì ông mới cầm lên nói sao quyển Kinh Thánh mà ông lại bán. Thì cái người đó mới nói rằng đó, cái quyển Kinh Thánh này nó cũ kỹ quá mà tôi cũng đọc, tôi cũng không đọc được. Tôi mở ra thì tôi thấy ở đây ghi tên của một cái người nào đó tên là Gutten gì đó. Rồi có một cái người khác tên là Martin Luther ký tặng, mà nó bằng tiếng Đức cho nên tôi không thể đọc được. Thì cái người sưu tầm đồ cổ này nè, đã nhận biết được rằng đây là một báu vật. Bởi vì đó chính là quyển Kinh Thánh đầu tiên đã được Gutenberg, là cái người sáng lập, sáng chế ra cái máy in. Trong cái thời của thế kỷ thứ 16, khi mà công cuộc cải chánh giáo hội lúc bấy giờ đang được dấy lên. Và chúng ta nhớ rằng đó, cái máy in đầu tiên trên thế giới này đã in quyển sách đầu tiên của nó là quyển Kinh Thánh bằng tiếng Đức. Cho nên cái quyển Kinh Thánh mà cái người này coi như đồ bỏ thì bây giờ bán một hai đồng gì cũng được. Thì cái người kia khi mà mua đem về coi kỹ lại rồi đưa cho những chuyên gia, thì họ đã định giá cái quyển Kinh Thánh đó là 6 triệu đô la. Nó là một cái quyển sách vô giá. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng trong lời của Chúa nó có những điều phước hạnh, giá trị lớn lao mà Chúa lì xì cho chúng ta nè. Các bạn chị em có thấy quý cái này không? Đây là cái phần mà Chúa lì xì cho mình đó. Và kính thưa quý vị, quý ông bà chị em, chúng ta biết ông Rockefeller, ông được coi như là cái người giàu nhất thế giới mà từ xưa tới giờ chưa có ai bằng. Người ta định ra cái tài sản của ông á, nếu mà mình tính theo cái thời giá ngày hôm nay đó, thì á là nó khoảng gần 700 tỷ đô. Và chúng ta nhớ nha, những cái người được coi như là giàu nhất thế giới ngày hôm nay nè, đứng đầu vẫn là Elon Musk. Theo như Forbes, tạp chí đó mà nó xếp hạng đó, thì trong năm 22 vừa qua đó, thì ông vẫn là cái người đứng đầu, mặc dù vào cái thời điểm này dường như ông bị mất một cái khoản tiền rất là lớn. Và cái người thứ nhì là Bezos, là ông chủ của Amazon đó. Thì cái tài sản mà của Elon Musk đó, nó hiện nay thì nó chỉ khoảng 170 mấy thôi. Ông đã bị mất đi một cái khoản tiền rất là lớn. Mà trong cái thời mà cực thịnh của ông đó, người ta tính ra là ông có khoảng chừng 230 mấy tỷ đô. Mà bây giờ Rockefeller là một cái người á, mà tài sản của ông tính theo thời giá này đó là 700 tỷ đô. Và ông lại có một cái thói quen là ông khi gặp ai đó, nhân viên hoặc là đi ra ngoài gặp con nít hay là gặp những người homeless á, thì ông cho họ một vài cái đồng tiền lẻ thôi. Giống như bây giờ chúng ta tới ngã tư mà chúng ta cho một hai đồng gì đó đối với những người homeless vậy thôi. Ông có cái thói quen đó. Thì bây giờ cái khoản tiền mà ai đó nhận được từ ông Rockefeller có lẽ là người ta cũng thích lắm, bởi vì ông tỷ phú cũng cho mình mà. Nhưng mà chúng ta cần phân biệt một cái điều như thế này. Chắc là chúng ta không có muốn nhận từ ông Rockefeller, một nhà tỷ phú giàu sụ như vậy á, mà chỉ có mấy đồng tiền lẻ, phải không ạ? Nếu mà cho đó, tại sao không cho cả một cái biệt thự, rồi có xe Rolls Royce, thậm chí là có máy bay riêng? Chúng ta cần nhớ như thế này, mình nhận một cái điều gì đó từ tài sản của một người. Thí dụ như những cái người mà homeless nhận một cái khoản tiền từ tài sản của ông Rockefeller, thì nó sẽ là hoàn toàn khác biệt là nhận một cái món quà theo tài sản của người đó. Từ thì chỉ có chút xíu thôi, thì đúng là từ cái nguồn đó, nhưng mà theo cái tài sản đó thì lại là khác. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta nhớ rằng Chúa đã ban cho chúng ta những cái gì một cách trọn vẹn. Ngài đã ban chính Ngài cho đời sống của chúng ta kìa. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Tất cả những gì của cha là của con, cho nên chúng ta biết đây là một cái cơ nghiệp lớn lắm, mà không phải chỉ là những cái cơ nghiệp của Chúa, mà chính Ngài là cái của báo đã được ban cho đời sống của chúng ta. Và Phaolô ông nói rằng nó là cái gì quý nhất mà ông coi tất cả mọi cái sự khác mà người thế gian này coi là điều lợi đó, thì ông coi nó như là sự lỗ, như là rơm rác, vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết, là quý tột bậc cho mình. Và ông nói rằng tôi đựng của báo nó trong đời sống tôi là chậu bằng đất. Phải mỗi đời sống chúng ta từ bụi đất, nhưng mà ngày hôm nay khi chúng ta tiếp nhận Chúa trở nên con cái của Ngài là chúng ta đã tiếp nhận một cái của báu ở trong đời sống của mình. Vì vậy chúng ta không còn là bụi đất nữa, mà chúng ta phải nhớ rằng trong chúng ta đang có một của báu, và của báu đó nếu chúng ta cứ tiếp tục để mà tài bồi thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ tăng trưởng để trở thành những cái viên ngọc báu, cuối cùng nó sẽ được đính vào ở trong thành Jerusalem mới, trong cõi đời đời vinh hiển. Nguyện Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta trong năm mới này qua lời của Chúa, để ai nấy trong chúng ta nhớ rằng hãy sống như là những viên ngọc, chứ đừng sống như là bụi đất. Chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện.